Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 29 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chủ động phòng ngừa đái tháo đường. Nhanh chóng cấp tài khoản định danh điện tử là nội dung được đề cập trong chuyên mục chuyển đổi số. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 28 tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, các phòng ban, đơn vị, phường xã có liên quan. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, trong giai đoạn 2016-2021 có gần 100 dự án được triển khai trên địa bàn, trong đó có trên 70 dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, mục đích quốc phòng an ninh và nhiệm vụ khác, còn lại là số dự án thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư. Tổng diện tích đất đã quy hoạch để thực hiện các dự án là trên 897 ha, trong đó diện tích đất phải thu hồi trên 812 ha. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo thực hiện đúng các quy trình quy định trong công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư thực hiện các dự án. Đến nay, tổng diện tích đã thực hiện giải phóng mặt bằng gần 558 ha, chiếm tỷ lệ gần 69% tổng diện tích đất phải thu hồi. Có 6.450 hộ dân đã thực hiện giải phóng mặt bằng. Tổng dự toán kinh phí chi trả bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là trên 5.100 tỷ đồng, trong đó đã chi trả trên 4.970 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ trên 96,5%. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi làm rõ những tồn tại hạn chế trong công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn, như do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, dịch bệnh COVID-19, nên một số dự án chưa được bố trí đầy đủ kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng. Chính sách đất đai qua các thời kỳ có nhiều thay đổi. Công tác quản lý đất đai ở một số phường xã có lúc chưa chặt chẽ. Một số hộ dân đòi hỏi ngoài chính sách về bồi thường hỗ trợ, cố ý chây ý không chấp hành quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tiến độ xây dựng hạ tầng một số khu tái định cư còn chậm, làm ảnh hưởng đến công tác giao đất tái định cư cho nhân dân. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ các dự án đang triển khai trên địa bàn để kịp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tăng cường bố trí kinh phí để thực hiện giải phóng mặt bằng, cũng như xây dựng các khu tái định cư, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các dự án, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành công văn số 4758 gửi Liên đoàn Lao động thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã, các doanh nghiệp trên địa bàn và Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố triển khai nội dung công văn 1767 ngày 31 tháng 5 năm 2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành về việc người lao động mượn hồ sơ người khác để giao kết hợp đồng lao động. Theo công văn, thời gian qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã nhận được phản ánh của một số địa phương về tình trạng người lao động mượn hồ sơ người khác để giao kết hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động là vi phạm nguyên tắc trung thực theo quy định tại khoản 1, điều 15 của Bộ Luật Lao động và vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 2, điều 16 của Bộ Luật Lao động. Căn cứ quy định tại điểm B khoản 1, điều 49 của Bộ Luật Lao động, đây là trường hợp hợp đồng vô hiệu toàn bộ. Việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động được thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 51 của Bộ Luật Lao động và điều 10 của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP. Tại khoản 4, điều 10 của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định, các vấn đề khác liên quan đến việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố triển khai tới các cấp công đoàn tuyên truyền cho người lao động về những nội dung trên, qua đó ngăn ngừa việc người lao động cho mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động. Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nghiêm túc triển khai nội dung trên tới người lao động tại doanh nghiệp. Khi tuyển dụng người lao động cần xác minh, làm rõ hồ sơ, sơ yếu lý lịch của người lao động, tránh tình trạng người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tới người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn để thực hiện các quy định của pháp luật. Trong 9 tháng năm 2022, thành phố Thái Nguyên khai thác được trên 3.100 mét khối gỗ và 725 ste củi, trong đó khai thác rừng tập trung trên 39 hectare với khối lượng trên 2.100 mét khối gỗ, 527 ste củi, khai thác cây trồng phân tán 1.038 mét khối gỗ, 143 ste củi. Cùng với khai thác rừng, thành phố cũng đã trồng được 76,75 hectare rừng tập trung sau khai thác, trên 58.600 cây phân tán, trong đó có 5.450 cây xanh đô thị, gần 52.200 cây xanh nông thôn. Công tác kiểm tra, giám sát khai thác rừng và các cơ sở sản xuất, gieo ươm giống cây trồng lâm nghiệp được thực hiện thường xuyên, đảm bảo cây giống đưa vào trồng rừng có nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng giống tốt. Công tác kiểm tra ngăn chặn các hành vi khai thác, mua bán, kinh doanh, chế biến, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn được tăng cường. Cụ thể, trong 9 tháng, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 3 vụ vi phạm về mua bán kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép, tịch thu 14 thanh gỗ sẻ nhóm 2A, 6 cá thể cây vòi với trọng lượng 18 kg, 2 cá thể cây bạc má thông thường với trọng lượng 1,8 kg, thu nộp ngân sách trên 60 triệu đồng. Công tác tuần tra, kiểm tra, phòng cháy chữa cháy rừng tại các khu vực trọng điểm được tăng cường. Trong 9 tháng năm 2022, không xảy ra cháy rừng. 9 tháng năm 2022, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường công tác quản lý đô thị, cấp phép xây dựng. Cụ thể, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở, công trình cho trên 2.500 cá nhân, tổ chức. Các cơ quan chức năng và các phường xã đã tổ chức kiểm tra 783 công trình xây dựng trên địa bàn thành phố, phát hiện 1 trường hợp xây dựng sai phép và 1 trường hợp xây dựng không phép, lập biên bản xử phạt số tiền trên 56,7 triệu đồng. Công tác chỉnh trang đô thị, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, xây dựng lều quán trái vẩy làm mất mỹ quan đô thị được tăng cường. Trong 9 tháng, các cơ quan chức năng của thành phố nhắc nhở, ký cam kết đối với trên 1.500 trường hợp, tháo dỡ 990 băng rôn, tờ quảng cáo giao vặt, mái che di động, máy về các loại, tạm giữ trên 1.300 tăng vật, giải tỏa 55 hộ kinh doanh tự phát, lập 630 biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 220 trường hợp với số tiền phạt trên 67,9 triệu đồng. Ngày 28 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thành tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông và thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, đại diện Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên thông tin nhanh về tình hình an ninh trật tự trong 9 tháng năm 2022, những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông cũng như hậu quả để lại của tai nạn giao thông và giải pháp giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông hiện nay, đồng thời triển khai một số nội dung về luật giao thông đường bộ, các quy định về lứa tuổi tham gia giao thông đường bộ bằng phương tiện xe mô tô gắn máy, các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, một số quy tắc ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, v.v. Được biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thành hiện có trên 900 hội viên tham gia sinh hoạt tại 7 chi hội cơ sở. Thời gian qua, hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên quyên góp ủng hộ kinh phí thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu. Đến nay, hội đã nhận đỡ đầu cho hai cháu Ngô Trung Quyết, sinh năm 2011 ở tổ 6, mồ côi mẹ, và Nguyễn Minh Quân, sinh năm 2017 ở tổ 5, hiện đang sống cùng bà nội. Hoàn cảnh gia đình các em hết sức khó khăn. Việc thực hiện chương trình đỡ đầu cho hai cháu được thực hiện trong vòng 4 năm. Mỗi năm, hội hỗ trợ 1 triệu đồng trên một cháu. Số tiền tuy không lớn, nhưng là niềm động viên quan tâm nhằm giúp đỡ các cháu vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên và 5 năm thành lập phường Chầu Hang, tối ngày 28 tháng 9, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Chùa Hang tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước. Chương trình có sự tham gia của trên 300 diễn viên không chuyên đến từ 11 tổ dân phố và 6 đơn vị trường học đóng trên địa bàn. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi những tấm gương đã anh dũng hy sinh cho độc lập dân tộc. 17 tiết mục văn nghệ đặc sắc gồm các thể loại hát, múa tập thể do các tổ dân phố, các trường học tự biên tự diễn được dàn dựng công phu, đầu tư kỹ lưỡng từ nội dung cho đến trang phục, đạo cụ biểu diễn. Một số tiết mục tiêu biểu như hát múa Đến với những con người Việt Nam tôi của tổ dân phố 2, múa Hạt thóc vàng của trường trung học cơ sở Chùa Hang 2, hát múa ATK hát mãi tên người của tổ dân phố 3 hay múa Một nét vùng cao do các em học sinh trường tiểu học Chiến Thắng biểu diễn đã thu hút sự chú ý của đông đảo người xem. Chương trình nghệ thuật là dịp để mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường cùng giao lưu, chia sẻ và tăng cường sự gắn bó, đoàn kết, tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, qua đó góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đẩy mạnh chất lượng của các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ trên địa bàn, góp phần xây dựng phường Chùa Hang ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thế giới hiện có hơn 190 triệu người mắc bệnh đái tháo đường và con số này đang tiếp tục tăng lên, ước tính năm 2025 lên đến 330 triệu, chiếm gần 6% dân số toàn cầu. Đây đang là vấn đề ngày càng được quan tâm đối với giới y khoa cũng như cộng đồng. Bởi vậy, việc tìm hiểu các kiến thức liên quan đến căn bệnh này, đặc biệt là các phòng tránh và điều trị là việc làm hết sức quan trọng mà mỗi người dân cần nhận thức được, từ đó có sự chủ động trong việc phòng bệnh. Ông Đinh Công Khánh, 90 tuổi ở huyện Ân Thi, Hưng Yên, mắc căn bệnh đái tháo đường đã 10 năm nay. Tuổi cao, cộng thêm những biến chứng của căn bệnh này ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của ông. Mặc dù đã rất quen với việc sử dụng thuốc điều trị hàng ngày tại nhà, nhưng trong một lần thay đổi loại thuốc và bất cẩn trong việc xác định liều lượng sử dụng, ông đã bị hạ đường huyết đột ngột dẫn tới phải cấp cứu. Đây là một trường hợp mắc tiểu đường lâu năm nhưng vẫn có nguy cơ gặp nhiều biến chứng trong suốt quá trình tự điều trị tại nhà. Ông Khánh cho biết thêm.
Thế cứ căn cứ vào cái sự lạnh ấy thì là 2,5, chiều là 2,4 thì uống thì là thấy bị nó nao đào mà nó choáng một ngày 3 lần choáng.
Còn đối với ông Nguyễn Chu Hải, 75 tuổi, ở xóm Cao Sơn 4, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhưng lại không hề biết bản thân đã mắc bệnh đái tháo đường. Chỉ khi thấy người có biểu hiện hay khát nước, tiểu nhiều, có cảm giác thèm ăn đồ ngọt, ăn nhiều tinh bột, mệt mỏi, sút cân, ông đi khám mới hay mình đã mắc bệnh. Ông Hải chia sẻ.
Sau khi vào đây viện thì bây giờ tôi rút cho kinh nghiệm, nên mọi người nên ăn uống giữ gìn, ăn ít cơm, nhiều thức ăn. Đồng thời là sữa, đường, tất cả những cái chất ngọt nên hạn chế, mà tốt nhất là không dùng là càng tốt.
Trường hợp của ông Khánh, ông Hải chỉ là hai trong số rất nhiều bệnh nhân đang điều trị đái tháo đường tại khoa nội tiết, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Minh, trưởng khoa cho biết, bệnh đái tháo đường đang ngày càng trở nên phổ biến do thói quen sinh hoạt, ăn uống không lành mạnh, điều độ của một bộ phận người dân. Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận điều trị cho khoảng 20 bệnh nhân. Điều này cho thấy tỷ lệ người dân mắc bệnh lý này đang ngày càng tăng. Bệnh được chia làm 4 típ, gồm đái tháo đường típ 1, 2, đái tháo đường thai kỳ và đái tháo đường típ khác. Tuy nhiên hiện nay, mặc dù nhiều người mắc bệnh đã được lập sổ quản lý ngoại trú, nhưng do người bệnh cao tuổi, mắc nhiều bệnh phối hợp, ở một mình, điều kiện chăm sóc không được tốt và sa sút trí tuệ, thì việc kiểm soát bệnh rất khó khăn. Để khắc phục và giảm thiểu các biến chứng do bệnh tháo đường gây ra, người bệnh cần thực hiện theo đúng chỉ định của bác sĩ quản lý ngoại trú về thuốc, chế độ ăn, chế độ luyện tập. Đối với người dân chưa được chẩn đoán đái tháo đường, nhất là người trên 40 tuổi, những người tiền sử đái tháo đường thai kỳ, trong gia đình có người thân mắc bệnh, nên tầm soát định kỳ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Minh, trưởng khoa nội tiết Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, thông tin thêm.
Chúng tôi thì rất là hay gặp cái tỷ lệ rất là cao là biến chứng cấp tính của bệnh. Có 3 loại là biến chứng hạ đường huyết này, gây đến nhẹ thì có thể là chỉ là mức độ đói thôi. Nhưng mà biến chứng nặng nữa có thể hôn mê, co giật, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh, có thể dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh.
Tiến sĩ Lê Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho hay, với số lượng bệnh nhân mắc đái tháo đường ngày càng tăng, nhiều các bệnh bị biến chứng nặng. Bởi vậy, công tác khám chữa bệnh, điều trị căn bệnh này tại khoa nội tiết luôn được bệnh viện chú trọng quan tâm nhằm liên tục cập nhật những kỹ thuật mới, cùng đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa có tay nghề cao, từ đó đảm bảo tốt cho công tác điều trị và kiểm soát căn bệnh này.
Hiện nay thì khoa nội tiết cũng là một trong những khoa mà cũng được chúng tôi đầu tư để đào tạo chuyên sâu về nội tiết, các cái trang thiết bị xét nghiệm liên quan đến chẩn đoán, theo dõi điều trị bệnh nhân đái tháo đường, các cái biến chứng của bệnh nhân đái tháo đường thì đều hầu hết là làm tại bệnh viện rồi. Thế chính vì thế cho nên là đối với bệnh nhân đái tháo đường thì không nhất thiết phải chuyển bệnh nhân đi Hà Nội mà có thể để đến đây để khám, thăm khám, xét nghiệm, chẩn đoán điều trị một cách tốt nhất.
Đái tháo đường là bệnh mãn tính và gây nhiều biến chứng, do đó người bệnh cần bình tĩnh để sắp xếp lại sinh hoạt, chế độ ăn uống và cách sống sao cho phù hợp với tình trạng bệnh. Bệnh nhân bị đái tháo đường nên sống năng động hơn, tăng vận động, tập thể dục, chơi các môn thể thao phù hợp với sức khỏe. Bản chất của bệnh đái tháo đường là rối loạn chuyển hóa, do đó người bệnh cần có chế độ ăn uống hợp lý với tỷ lệ các chất dinh dưỡng đúng như phác đồ điều trị của bác sĩ. Kiêng ăn đường tự nhiên, các thức ăn quá ngọt, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và các đồ uống có cồn.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Thái Nguyên đang đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân nhằm phục vụ quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong cải cách hành chính. Những ngày này, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an thành phố Thái Nguyên tập trung nguồn nhân lực để tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử. Người dân đến làm thủ tục chủ động mang theo các giấy tờ cần thiết, gồm căn cước công dân gắn chip, mã số thuế nếu có, mã số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe chính chủ. Bà Nguyễn Thị Thu, phường Cam Giá nói, tôi đến chỉnh sửa một số thông tin trong căn cước công dân bị nhầm lẫn và kết hợp đăng ký tài khoản định danh điện tử. Nhờ được hướng dẫn cụ thể nên bản thân chuẩn bị đầy đủ giấy tờ liên quan. Quá trình thực hiện nhanh chóng và không phải nộp phí. Trung tá Trương Thị Phương Trình, đội trưởng đội hướng dẫn đăng ký quản lý lưu trú, cấp quản lý căn cước công dân, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh thông tin. Hiện toàn tỉnh đã cấp được hơn 80.000 tài khoản định danh điện tử, tập trung vào đối tượng là học sinh, sinh năm 2004 và năm 2007 để phục vụ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông, thi đại học cao đẳng năm 2022. Nhóm này kết hợp làm thẻ căn cước công dân gắn chip và định danh điện tử có tích hợp thẻ bảo hiểm y tế. Cùng với đó là nhóm công dân độ tuổi từ 14 đến 22, đối tượng chính sách được hưởng trợ cấp xã hội, cán bộ, công chức. Để người dân hiểu, nhanh chóng làm thủ tục cấp định danh điện tử, Công an tỉnh đã huy động lực lượng, phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị, tăng cường tuyên truyền, trong đó đi sâu vào giới thiệu các tiện ích và hướng dẫn thủ tục, giấy tờ cần thiết, đồng thời bố trí đầy đủ cán bộ, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng để tiếp đón, hướng dẫn chu đáo, kỹ lưỡng cho người dân khi đến làm tài khoản. Với tài khoản định danh điện tử, khi công dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin đăng ký mà không phải khai báo hay điền thông tin bằng tay như trước đây. Không chỉ rút ngắn thời gian mà còn giúp công dân, doanh nghiệp tiết giảm chi phí, cơ quan hành chính cắt giảm các thủ tục hành chính, đặc biệt không ai có thể mạo danh cá nhân, tổ chức trong thực hiện các giao dịch do thông tin được xác thực từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc được Bộ Công an quản lý. Thiếu tá Nguyễn Tùng Lâm, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh cho biết, hiện nay vẫn còn một bộ phận người dân chưa hiểu hết các tiện ích, quy trình đăng ký tài khoản định danh điện tử, nhất là lo lắng việc lộ lọt thông tin khi xác thực qua tin nhắn điện thoại. Chính vì vậy, đơn vị đã gửi văn bản hướng dẫn cụ thể, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, phối hợp rà soát, đánh giá tổng thể thực trạng về hạ tầng, việc kết nối và an toàn thông tin, cơ sở dữ liệu các ngành nhằm đảm bảo cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 2240 về việc phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Điều 1. Phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cụ thể như sau. 1. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ. 2. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ là cơ sở để ký kết hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ theo quy định. 3. Giá dịch vụ nghĩa trang đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Điều 2. Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi các yếu tố cấu thành giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Nguyên và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Nguyên và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ. Một lớn, giá dịch vụ nghĩa trang. 1. Giá dịch vụ hung táng, kích thước mộ 2,7m x 1,2m x 0,8m, 5.978.000 đồng. 2. Giá dịch vụ cải táng, kích thước mộ 2,7m x 1,2m x 0,8m, 5.092.000 đồng. 3. Xây mộ cát táng hoặc địa hỏa táng, kích thước 1,5m x 1m x 1,5m, đơn giá 11.486.000 đồng. 4. Xây mộ chôn cất một lần, kích thước 2,7m x 1,6m x 2m, đơn giá 28.086.000 đồng. 2 lớn, dịch vụ tổ chức tang lễ tại nhà tang lễ. 1. Giá thuê hội trường để tổ chức tang lễ, 6 giờ trên một đám, đơn giá 4 triệu đồng. Giờ tiếp theo, 1 giờ, 200.000 đồng. Để qua đêm, từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau, 1 giờ, 15.000 đồng. 2. Đơn giá bảo quản thi hài lạnh, 1 giờ, đơn giá 145.000 đồng.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 9 năm 2022. Thành phố Thanh Nguyên, nhiều mây có lúc có mưa rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc công khai hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Trọng sử dụng đất tại tổ 8, phường Phú Xá, thành phố Thanh Nguyên. Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Trọng sử dụng đất tại tổ 8, phường Phú Xá, thành phố Thanh Nguyên, Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá thông báo, hiện nay ông Nguyễn Trọng có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khu đất tại tờ bản đồ số 16, số thửa 6, diện tích 96m², loại đất ODT, nguồn gốc sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của gia đình bà Lâm Thắng Mỹ và ông Hồ Quang Hiệu năm 2012. Đất do bà Lâm Thắng Mỹ và ông Hồ Quang Hiệu nhận chuyển nhượng của gia đình bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Đỗ Sơn sinh năm 1994. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá thông báo để nhân dân được biết, trong thời gian thông báo, nếu ông bà nào phát hiện hành vi khai báo hồ sơ không trung thực hoặc có thắc mắc khiếu kiện về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Trọng, thì gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá để kịp thời giải quyết. Sau thời hạn thông báo, mọi ý kiến khiếu nại đều không được xem xét giải quyết. Thông báo tìm chủ sở hữu đối với tang vật bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Đội quản lý thị trường số 2, địa chỉ số 6, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thanh Nguyên thông báo vụ việc như sau. Ngày 18 tháng 7 năm 2022, đội quản lý thị trường số 2 phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành khám xe ô tô biển kiểm soát 17C15173 đang dừng đỗ trên đường Quang Trung, đoạn qua địa phận tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Kết quả khám ghi nhận trên xe đang vận chuyển 3.600 chai bia nhãn hiệu Yanjing là hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ. Đến thời điểm hiện tại, chưa xác định được chủ sở hữu của số hàng trên. Đội quản lý thị trường số 2 đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên và bảo quản tại kho của đơn vị. Tang vật bị tạm giữ theo thủ tục hành chính gồm 3.600 chai bia nhãn hiệu Yanjing đựng trong 300 thùng bia cắt tông. Đội quản lý thị trường số 2 thông báo đến cá nhân tổ chức là chủ sở hữu của số hàng trên biết để đến cơ quan làm việc theo quy định của pháp luật. Địa chỉ liên hệ: Đội quản lý thị trường số 2, số 6, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0979820313. Thông báo này được niêm yết công khai tại đội quản lý thị trường số 2 và trên phương tiện thông tin đại chúng. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn trong thời gian gần đây, để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh, chủ động quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh, ra soát các văn bản đã ban hành để tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. 2. Quán triệt và tăng cường công tác tuyên truyền về giải pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công thức 2K, khẩu trang khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị. 3. Tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tuyên truyền về hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng, tuyên truyền về tác dụng hiệu quả của vaccine trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong để khuyến khích vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, triển khai chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao trong dịch COVID-19. 4. Tăng cường chỉ đạo theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2, chủ động có các giải pháp ứng phó với các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên địa bàn và ngăn chặn kiểm soát ngay các ổ dịch bệnh mới nổi. Tăng cường giám sát, sàng lọc, phát hiện sớm các ca mắc bệnh tại cộng đồng, xử lý các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng, kiên quyết ứng phó kịp thời hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. 5. Tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh. Đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng và không để vaccine không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. 6. Tăng cường giám sát, đôn đốc và tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương có diễn biến dịch phức tạp.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.